Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đang nói về các cái sở hữu bất thiện. Thì khi nói về khái niệm của sở hữu bất thiện thì chúng ta cũng đã nói đến 14 cái sở hữu bất thiện này. Nó luôn luôn kết hợp với lại 12 tâm bất thiện để nó tạo ra pháp bất thiện. Như vậy khi chúng ta nói pháp bất thiện thì chúng ta sẽ nói tâm bất thiện cộng với lại sở hữu tâm bất thiện. Như vậy đây là tên của một cái gia đình bất thiện, và đây là con cháu trong cái gia đình bất thiện đó. Hai cái này nó phải kết hợp lại làm một, nó mới là pháp bất thiện. Đó là chúng ta nói cái chung. Và lần trước chúng ta cũng có nói đến cái sân, cái tham. Tham, khi một tâm tham phát sanh lên thì nó phải có cái nhân tham và nó có nhân si. Nhân của nó nằm đây. Nhân si là sở hữu si đây, và nhân tham là sở hữu tham đây. Và khi nói đến tham thì nó sẽ có hai cái nhánh con cái của nó. Đó là tham có thể đi với tà kiến, và tham có thể đi với ngã mạn. Nếu đi với tà kiến thì không đi với ngã mạn, mà đi với ngã mạn thì không đi với tà kiến. Nhưng khi đi với tà kiến nó có thể làm duyên với ngã mạn, mà khi đi với ngã mạn có thể làm duyên với tà kiến. Liên đới nha. Còn khi nói đến si thì nói đến si thì phải nói đến vô tàng, nói đến vô quý và nói đến phóng dật. Như vậy đây, cái tâm tham này nó là tâm bất thiện, cho nên nó kết hợp với các cái pháp bất thiện. Quý vị thấy cái kết đó, một chút nữa thì tôi sẽ vẽ ra từng tâm một và chỉ cái sự kết hợp của nó, để đến khi mà mình hiểu rõ những cái chi pháp này rồi đó, thì khi những cái trạng thái ô nhiễm lên tâm của mình khởi lên, mình có thể thấy được những cái chi pháp này ở trong tâm của mình. Cái này là ngay trong cái khi mà giảng về cái khái niệm về di diệu pháp á, thì Tâm Tâm cũng đã có giảng cho quý vị nghe thế nào là pháp thiện và pháp bất thiện. Bởi vì đạo Phật chỉ có nói hai chữ thiện và bất thiện mà thôi, không có nói cái gì khác cái chữ thiện và chữ bất thiện cả. Và như vậy cái thiện và bất thiện này đó, có những cái mà chúng ta hiểu trong cái đạo đức của đời thường, đạo đức đời thường tức là đạo đức thế gian. Đạo đức thế gian cũng có cái điều tốt và có điều không tốt. Nhưng cái đạo đức thế gian này nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Có khi nó trùng hợp, có khi nó không trùng hợp với pháp thiện và pháp bất thiện mà đạo Phật đã trình bày. Có cái nó phù hợp, có cái nó không phù hợp. Và cái mà đạo đức thế gian thì nó phải theo cái quy ước của thế gian. Những cái quy ước này nó còn theo cái quy ước của cái hệ tư tưởng trong một cái quốc gia đó, theo một cái cơ cấu tổ chức chính trị của quốc gia đó, nó theo một cái truyền thống, một cái tập quán của quốc gia đó. Như vậy quý vị thấy cái tính chất quy ước của nó rất là rõ ràng, và như vậy có nghĩa là nó có thể thay đổi. Còn cái mà chúng ta nói pháp thiện và pháp bất thiện, mà trong cái sự hiểu biết về cái pháp chân đế này, nó là cái nguyên tắc, nó là những cái nguyên lý mà nó không có sự đổi dời. Cho nên á, cái này là cái đạo đức thế gian này mà cái hiện tượng pháp, cho nên người ta mới nói là cái chân lý của bên này giải Pyrenees thì nó khác với cái chân lý ở bên kia giải Pyrenees. Người ta nói rằng có những cái bộ tộc để thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, thì khi cha mẹ đến cái tuổi già thì một năm nó có một cái kỳ lễ, thì bắt cái người cha hoặc mẹ già đó leo lên cái cây, rồi tất cả con cháu á mới nắm cái cây này mà run. Mà ông hay bà thì nếu lấy cái cây đó mà bảo tồn cái sự sống của mình, nếu mà rớt xuống bệnh chết thì coi như là không có nuôi, không có sống được thì thôi. Còn nếu còn sống thì đem về nuôi nấng rất là tốt đẹp. Thì cái đó cũng là cái hiếu, nhưng mà cái hiếu này nó thể hiện theo cái phong tục tập quán. Còn mình thì không dám làm như vậy. Rủi mà cha mẹ té xuống gãy tay gãy chân mà chết thì mang cái tội bất hiếu. Quý vị thấy không? Cái quan niệm nó khác nha. Nhưng mà cái hiếu là cái mà cái người con thể hiện cái lòng biết ơn đối với cha mẹ, lòng biết ơn đối với người đại thí chủ của mình. Thì giới đạo Phật nó là ân, hiếu đó là hiếu ân, thì đâu có thể đổi dời được, quý vị không thể sai khác được. Con thì phải có cái hiếu đối với cha mẹ. Mà cái hiếu của đạo Phật nó không ngừng lại ở cái chỗ cung dưỡng, tức là không ngừng ở lại cái chỗ là nuôi dưỡng cha mẹ cho tốt đẹp. Mà cái hiếu của đạo Phật á, là còn phải dẫn dắt cái tâm linh của cha mẹ mình trên con đường tiến hóa, nó phải cao hơn một bậc nữa. Cho nên bậc thấp mà làm không được, làm sao nói đến bậc cao. Cho nên con phải dẹn cái chữ hiếu đối với cha mẹ, và đồng thời đó dẫn dắt cha mẹ đi trên con đường tiến hóa của tâm linh. Còn nếu không, mà bản thân ta mà không biết sự tiến hóa của tâm linh, thì cái hiếu đó nó cũng chỉ ngừng lại ở chỗ cung dưỡng mà thôi. Cái chữ hiếu đó đối với đạo Phật chưa có tròn, chưa có tròn vẹn cái chữ hiếu, mà nó còn cái khiếm khuyết trong cái chữ hiếu của mình. Huống chi là cái hiếu của đạo đức thế gian. Nếu mà đưa ra nhiều dẫn chứng thì rất nhiều, nhưng mà tạm nói như vậy để cho quý vị có thể hình dung được những cái pháp thuộc về quy ước, thì nó phải tùy thuộc vào trong cái cộng đồng của cái nhóm đó, tùy theo cái chủng tộc, tùy theo cái quốc gia mà người ta có những cái quy ước thuộc về đạo đức của cái dân tộc đó khác với dân tộc khác. Nhưng cũng là nói đến cái điều tốt. Những cái này có giới hạn, nằm trong quy ước. Còn cái này là một cái pháp thuộc về nguyên lý. Cho nên khi nói về pháp bất tiện, thì đây là những cái pháp phát sinh đó, là do nó có bệnh. Bệnh. Cái thứ hai đó là không tốt đẹp. Cái thứ ba là có lỗi. Cái thứ năm đó là chỗ có quả khổ. Nó là phi như lý tác ý, còn gọi là tác ý không khéo. Cái này đã có giảng rồi, bây giờ chỉ nhắc lại một số điểm chính mà thôi. Như vậy pháp thiện thì là ngược lại, pháp thiện là không có bệnh. Cái thứ hai là tốt đẹp. Cái thứ ba là không có lỗi. Cái thứ tư là như lý tác ý. Và cái thứ năm là quả an vui. Nó ngược lại. Bây giờ cái thứ nhất, khi nói đến có bệnh, khi chúng ta nói đến cái pháp bất thiện mà nó có mặt nơi ta, thì nó phải có cái chữ bệnh trước. Bệnh đây á, là thuộc về bệnh thân và thuộc về bệnh tâm. Bệnh thân là gì? Là khi bốn cái yếu tố thuộc về tứ đại đây nó không có điều hòa. Ví dụ bây giờ mình nói một yếu tố thôi, mình nói đến cái yếu tố về nhiệt độ, tức là quả đại đây. Ví dụ như cơ thể mình cái nhiệt độ bình thường là 36-37 độ, Bây giờ tự nhiên nó nóng quá, nó vượt lên trên con số đó thì là bệnh rồi. Hoặc là nó lạnh quá, nó dưới mức cho phép thì nó là bệnh rồi. Như vậy thì cái tứ đại này khi mà nó hoạt động không điều hòa, khi nó nóng quá, người mình nóng sốt lên quá thì có thể là đưa đến sự mê sảng, hoặc là đưa đến cái sự bức rứt, sự khó chịu. Như vậy khi cái thân mà nó không được khỏe mạnh thì nó liền kéo theo những cái trạng thái tâm bất ổn. Và cái bất ổn ở trong thân nó là bệnh của thân, cái bất ổn trong tâm nó là bệnh của tâm. Thì bệnh của thân cũng là pháp bất thiện, mà bệnh của tâm cũng là pháp bất thiện. Như vậy chúng ta giữ gìn sức khỏe, làm việc, ăn uống điều độ để mà bảo quản cái sức khỏe của chúng ta, đó là pháp thiện cơ bản. Như vậy tất cả những cái ăn, những cái uống, những cái gì mà nó làm cho lệch lạc trong cái việc gìn giữ sức khỏe của chúng ta thì gọi cái đó là tà hạnh trong dục lạc. Mình thỏa mãn cái thú vui ăn uống của mình để tạo nên một cái trạng thái bất thường ở nơi thân. Ví dụ như là quý vị thấy một cái bài báo đó, có một cái người đã sai mà đứng, khi thấy sao đứng thì chụp cái hình đó mới thấy rằng là có một cái móc sắt, thì mới móc cái cổ, cái áo sơ mi này lên cái móc sắt, thì cái người đó đứng rũ xuống thế này mà ngủ. Thì cái người này do uống quá độ thọ cái dục lạc trong cái uống quá độ này, đi đến một cái tình trạng là coi như nó rơi vào cái hôn trầm và thủy miên luôn, và ngủ vậy không biết gì cả. Và ở trong một cái trạng thái như vậy thì quý vị thấy là thân cũng bệnh mà tâm cũng bệnh. Và chưa kể là cái hình ảnh của cái người sai là thấy rõ nhất, là cái khi cái người sai đó thì quý vị sẽ thấy đó, trên cái đôi mắt là hiện rõ nhất, và trên cái khuôn mặt là hiện rõ nhất, cái mặt nó đồng độn ra và cái con mắt nó dại khờ đi, là cái khi đó đó nó chính là cái pháp si có mặt. Như vậy trong cái tham dục mà do thọ hưởng quá độ thì quý vị nhìn thấy cái nhân si, hồi nãy tôi nói đây, cái nhân si nó có mặt đây, si nó có mặt đây, và nó hiển lộ trên cái thân, hiển lộ rất rõ ràng. Trên nhà có người nào mà có hay sai đó thì quý vị đừng có nói gì hết, nên quay những cái khúc phim từ khi họ bước chân vào nhà cho đến khi họ nằm ngủ mà nước mũi nước dãi rồi chảy ra bọt tiêu tiểu một chỗ, nên quay phim hết những cái đó, để khi người ta tỉnh táo người ta nhìn lại thì ta thấy có nên là để cho cái thân của mình á không còn kiểm soát được nữa, để nó bệnh đến đổi mà nó xấu đến như vậy, không có tốt đẹp, nó xấu đến như vậy, còn nói chi cái tâm. Cho nên ngay cả những người tốt cũng không thấy pháp bất thiện của mình, đó là những người làm việc quá sức, vì công việc nhiều quá không thể không làm được, hoặc là vì mình mong muốn có một cái sự thành tựu trong cái khoảng thời gian nào đó mà mình dồn nén công việc để làm cho đến đổi đó là coi như là hết muốn ăn, không có giờ để nghỉ ngơi. Và khi làm việc quá sức như vậy thì trong đầu mình nghĩ rằng mình là một người tốt, tại đâu có thì giờ để đi hưởng hay đi nói cái gì bậy bạ, không có làm gì với ai, chỉ là lo công việc thôi. Nhưng mà khi quá mức của cái cơ thể, nó làm nên cái sự xáo trộn, cái sự bất ổn trong tâm, chính là mình đang tạo cái pháp bất thiện nơi mình. Và nó phát sinh từ cái sự mong muốn của mình đó, quá sức chịu đựng của mình, nó cũng làm cái trạng thái nó dính mắc vào trong những cái công việc và những cái yêu cầu do mình đặt ra cho mình. Như vậy nó là pháp bất thiện đã hiển lộ nơi thân, mặc dầu đối với xã hội đây là một người tốt, đây là một người đóng góp công sức rất nhiều cho cái xã hội hoặc là cho gia đình. Mình làm việc nhiều thì thu nhập nhiều, lợi tức nhiều, thì gia đình xã hội được hưởng, bản thân người đó chắc cũng chẳng hưởng bao nhiêu. Giờ làm quá rồi, giờ ăn cũng đâu có ăn được, giờ ngủ cũng không có ngủ được, nằm cũng chưa biết là cái chăn cái chiếu nó có thẳng hay không, mệt quá rồi thì chỉ nằm xuống mà thôi. Thì quý vị thấy khi mà cái mà mình tưởng trong cái đời thường nó là cái pháp thiện của mình, bởi vì mình chỉ biết làm việc và làm việc mà thôi, thì mình không có hiểu rằng nó bị dẫn dắt bởi cái gì ở trong tâm của mình. Và như vậy nó tạo nên một cái sự xáo trộn trong cơ thể, nó tạo thành một cái sự căng thẳng ở trong tâm, nó là cái dạng của stress. Và như vậy thân nhiễm bệnh và tâm nhiễm bệnh, đấy chính là cái pháp bất thiện. Như vậy một người làm việc nhiều thì cái tướng trạng bên ngoài cũng không có đẹp đâu, nó phải lăng xăng mà, nó phải vội vàng mà. Đang nghe cái đây mà con mắt nghĩ tới cái chuyện khác, không có chú tâm vào. Đang làm cái chuyện này thì ngó qua cái chuyện khác, để mà cùng một lúc giải quyết 5-3 chuyện cho nó xong. Cái đó là sự nhanh nhẹn, cái đó là sự giỏi giang, cái đó là cái tài năng trong đời sống. Nhưng mà chúng ta đã bóc lột cái năng lực của ta, cái tài năng của chúng ta, để tạo nên một cái sự bệnh hoạn nơi thân và một cái sự bệnh hoạn nơi tâm, làm nên một cái sự căng thẳng. Và ngay cả những cái người mà hành những cái pháp hành khổ hạnh, tự khắc khổ trong cái đời sống mình quá, tự kỷ luật trong cái đời sống mình quá, mà nếu không khắc khổ, không kỷ luật, không thể nào thành tựu được. Phải làm như vậy. Nhưng mà làm như vậy rồi, đến khi cái sự thành công có mặt rồi, thì mang lấy cái bệnh trong thân và cái bệnh trong tâm. Bởi vì suốt một cái thời gian đó là phạm vào các pháp bất thiện. Vì thấy sống rất khó, không phải dễ, nhất là sống trong đời sống. Và nó để lại cái hậu quả, nó để lại cái di chứng. Bản thân tôi khi đi hành thiền, tôi cũng thấy cái hậu quả và cái di chứng của cả một cái đời sống khắc khổ, một cái đời sống mà kỷ luật thép với mình. Nó để lại những cái hậu quả mà những cái pháp bất thiện này nó hiện diện ở trong tâm rất là mạnh mẽ. Và bây giờ muốn điều phục của nó không phải dễ dàng. Cho nên khi mình quán chiếu lại, mình mới thấy có những cái rất thiện trong đời thường, nhưng với tâm linh nó là pháp bất thiện. Như hai cái tôi vừa kể cho quý vị. Thành ra nhiều người mới nói rằng tôi đâu có làm gì xấu đâu, không có thời giờ lê la với ai, không có thời giờ để nói chuyện với ai, ăn cũng không dám ăn, mặc cũng không dám mặc, nghĩ cũng không dám nghĩ, tất cả là cho công việc hết. Vậy tôi tội lỗi ở chỗ nào? Vậy tôi không thiện ở chỗ nào? Đối với pháp thế gian, đó là con người tuyệt vời, không có thể chê trách được. Người này rất siêng năng, rất là giỏi giang. Và cái người này làm hết cái năng lực của mình, làm quá cái năng lực của mình. Đó là người đáng tuyên dương trong cái đạo đức của thế gian. Nhưng những cái di chứng mà thuộc về cái pháp bất thiện trong tâm linh thì người đó phải gánh lấy một mình. Gánh lấy cho đến đổi vậy. Bây giờ mà mình làm việc chung với người nào mà họ chậm chạp quá, mà họ nghĩa là coi như là không, họ không có nhanh nhẹn, họ không có gọi là bén nhạy trong công việc, thì mình nổi ma lên liền, khó chịu. Có khi đuổi người ta đi chỗ khác không cho là, một mình làm còn lẹ hơn. Để mấy người đó vô rù rà mệt, mắc công phải nói. Đó là cái di chứng về cái bệnh giỏi giang của mình. Giỏi giang mà thành bệnh mới là cái chuyện quá là bi hài. Nhưng nó là sự thật. Thậm chí con của mình cũng vậy, mình cũng không cho nó làm, để mình làm cho nó lẹ. Rồi dần dà kể con chồng mình cũng vậy, coi như là tất cả đều bất tài vô tướng hết, con mình làm muốn chết. Rồi nó đẻ ra cái bệnh gì, công thần, không có tôi là cái nhà này nó tiêu rồi, cái ngã mạng nó phát sinh. Đó là những cái bệnh thuộc về pháp bất thiện ở trong tâm. Vì thế ông giang tay ra, gánh vác hết toàn bộ không những chuyện chồng con trong gia đình, chuyện của người họ hàng bên chồng bên vợ, rồi chuyện bạn bè trong cơ quan, rồi chuyện hàng xóm, rồi tất cả mọi chuyện đều mình có cái năng lực làm được hết. Cái đó là cái tuyệt vời của đời sống thế gian. Nhưng mà những cái di chứng về tâm linh thì chính mình đây phải gánh lấy một mình. Và chỉ có sự tu tập mới làm cho mình thấy mà sửa đổi. Và sửa đổi rất khó quý vị. Khó vô cùng. Tôi nói tôi thôi, dù bản thân mình rất là đanh thép với mình, thành ra có những người sống gần mình người ta chịu không nổi cái tánh của mình, vì mình khó quá và mình độc tài quá. Đó bởi vì mình quen nhìn thấy mình phải làm như vậy và bắt buộc phải như vậy, không thể đổi dời được. Mình đây cũng độc tài với mình. Và khi mình nhả công việc ra, mình sống như người khác, người ta sống với mình cũng được, người ta chịu mình không nổi. Đó là cái bệnh trong tâm của mình mà mình phải sửa chữa. Khó sửa chữa lắm, mà cứ phải sửa chữa hoài. Cho nên đó là cái bệnh ảnh hưởng trong thân, ảnh hưởng trong tâm. Và khi nào cái bệnh trong tâm đó, nó có mặt đó, thì những cái pháp bất thiện này, tức là tâm bất thiện và sở hữu bất thiện này, nó hiện diện trong cái trạng thái tâm. Và nó biến chuyển. Để rồi tôi sẽ chỉ cho quý vị cái biến chuyển đây. Như hai cái này đây, tà kiến và ngã mạn đây, nó biến chuyển. Vì thế, nó biến chuyển. Rồi đó, từ những cái tham này nó biến chuyển vô cái sân. Như nãy tôi nói đó, là coi như là người ta làm chậm chạp hoặc là nói người ta không hiểu là mình đã nổi nóng rồi, mình đã khó chịu rồi, mặc dù mình kiềm chế nhưng trong tâm mình đã ô nhiễm rồi. Vì thế không? Nó đã ô nhiễm rồi. Thì cái đó là bệnh nó trong tâm của mình, bệnh nó trong thân của mình. Rồi dần dần á, mình gọi là mục thị vô nhân. Ai làm cũng không bằng mình. Mà những cái trạng thái tâm này nè, khi đi vào tu tập rất khó. Ngay cả mình học pháp cũng vậy, mình cứ nghĩ mình như vậy là giỏi nhất rồi, không ai hiểu bằng mình hết. Cái đó là cái sự hiểm nghèo trong một cái tập tính, trong một cái thói quen mà giới đời thường là rất tốt, nhưng giới tâm linh chưa hẳn là tốt. Cho nên phải giữ làm sao cho thân không bệnh và tâm không bệnh. Cái điều này chỉ là một cái lời khuyên thôi, chứ thực tế rất khó. Không có dễ gì mà giữ thân không bệnh, giữ tâm không bệnh. Bốn cái yếu tố thuộc về tứ đại này nó thay đổi luôn luôn. Nó thay đổi luôn luôn. Và nó khó mà ở trong cái trạng thế cân bằng lâu dài. Nhưng cái khi mà chúng ta chỉ biết hành thiền căn bản thôi, thì quý vị sẽ thấy đó, cái tứ đại này nó có điều hòa được. Tôi gọi nó là có điều hòa được là bởi vì không phải nó luôn luôn điều hòa như ý muốn. Nhưng đó là cái cách thức mà mình có thể làm cho nó điều hòa. Và đó là cái cách thức làm cho cái tâm của mình đó, nó cũng được điều hòa. Tức là nó không có bệnh ở trong cái tâm của mình. Cho nên pháp hành thiền cơ bản nó là cái cách để mà làm cho cái thân mình á, giảm bớt bệnh và cái tâm của mình giảm bớt bệnh. Và nếu cái hành trì này vững chắc thì theo cái đà đó nó tăng tiến. Ngoại trừ những bệnh nghiệp thì không thể nói rồi, nhưng mà nó cũng có thể giảm xuống được cái bệnh nghiệp, nó làm giảm nhẹ xuống, chứ không phải là không có. Như vậy quý vị đã thấy cái pháp bất thiện này, ngay từ cái đầu tiên này tất cả chúng ta khó mà thoát ra khỏi nó. Cho nên chúng ta phải xem xét lại từ trong cái đạo đức của thế gian này với lại cái bệnh ở trong thân và bệnh trong tâm của chúng ta có tránh khỏi không. Cái thứ hai trong cái pháp bất thiện là không tốt đẹp. Thì không tốt đẹp thì ai cũng hiểu rồi. Tức là khi mà cái thân của mình nó bệnh á, thì cái sắc của mình nó không còn tươi nhuận nữa. Và nó sẽ coi như là méo mó lệch lạc do cái bất ổn trên cái thân này. Đau chỗ nào thì nó mặt mày nó nhăn nó nhó, nó chịu đựng không đổi. Mà cái người mà đang bị bệnh trong thân đó thì cái sắc không thể nào tươi được. Như vậy nói về cái sắc pháp thôi, thì cái sắc pháp nó đã không đẹp. Nói về tâm pháp thì cái bình ở trong tâm, bình ở trong tâm, đây, bình ở trong tâm. Khi mà bình phát sinh lên ở trong tâm thì nếu đó là bình tham thì nó có thể thọ hỷ làm cho người ta hiểu lầm. Tức là mặt mày của nó vui vẻ, hớn hở. Nhưng mà nếu mình quan sát kỹ, mình quan sát kỹ thì là quan sát mình nữa hả? Trong tâm mình có cái điều hớn hở, có cái điều vui vẻ là thọ hỷ ở trong tâm. Nhưng mà thọ hỷ này nó thuộc về thiện thọ hỷ hay tham thọ hỷ, thì cái này khi hành thiền, chỉ hành thiền căn bản thôi là đã thấy được rồi. Thì khi nào mà cái tham thọ hỷ phát sanh á, thì mình sẽ thấy là cái hơi thở của mình nó sẽ gấp rút, nó bị kích động, và tay chân của mình nó lăng xăng, nó muốn làm cái gì đó, nó muốn thể hiện cái gì đó, nó thể hiện cái niềm vui của nó, nó thể hiện nó làm tăng trưởng lên cái ước muốn về cái tham hỷ của nó được tăng trưởng lên, cho nên nó có sự kích động ở trong hơi thở và trong cả cái tứ quay nghi, nó có thay đổi. Thì như vậy, khi mình quan sát như vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng mặc dầu cái bề ngoài của nó tươi, nhưng mà cái bề trong của nó bệnh. Còn nếu như nó là sân đây, thì thấy rõ. Thì khi mà cái bệnh ở trong tâm nó phát sanh lên đó, mà nó thuộc về sân đó, thì cái sắc của nó thọ luôn. Hoặc là nó tức giận, hoặc là nó rầu rĩ, nó héo hon, thì đó là cái sắc của nó là không đẹp rồi. Thì nó thể hiện ra cái điệu bộ, cái cử chỉ đi đứng hoặc là thô bạo, hoặc là trì trệ. Bởi vì nó có trạng thái trầm, nó có trạng thái nổi của nó, thì như vậy nó cũng thể hiện ra. Còn cái bệnh mà trong tâm mà thuộc về si đây, thì cái người mà thuộc về si đó, thì khi cái chuyện gì xảy ra đó thì nó ngẩn ngơ, không biết phải làm gì đây, nó chết sững, ai làm gì làm, ai nói thì nói, nó ngẩn ngơ. Cái đó là cái bệnh si trong tâm. Trước một cái sự việc xảy ra không có một cái sự ứng phó nào, không có thiện mà cũng không có tham mà cũng không có sân, nó một cái trạng thái chết sững, ngẩn ngơ không biết như thế nào cả, nó là si, nó cũng là cái bệnh ở trong tâm. Thì như vậy, đối với pháp bất thiện thì không có tốt đẹp, không có tốt đẹp nơi sắc pháp, cũng không có tốt đẹp nơi tâm pháp. Và như vậy, khi mà một cái pháp bất thiện nó phát sanh lên á, thì á, tất cả những cái đó nó gọi là cái sự ô nhiễm ở trong tâm, và cái sự suy thoái ở trong cái sắc pháp. Như vậy, khi pháp bất thiện có mặt nơi chúng sinh nào, thì cái chúng sinh đó phải chịu cái sự suy thoái, cái sự héo úa nơi cái sắc pháp của mình, và nó bị sự ô nhiễm nơi tâm. Và cái con đường tâm linh của cái chúng sinh mà bị bệnh như vậy đó, thì đó là cái con đường nó lui sụt xuống, nó đưa xuống cái sự suy thoái về mặt tâm linh, nó không có dương cao lên được. Bởi vì tất cả những cái pháp ô nhiễm nó đều là sự nặng nề. Cho nên quý vị thấy, khi chúng ta từ bỏ cái thân xác này đó, thì đầu tiên là cái địa đại này nó thể hiện liền, nó nặng. Cho nên khi chết rồi thì cái sắc pháp này nó là cái cục đất, nó là củi mục, nó một cái trạng thái nặng, đè chịu xuống, nó phải chìm xuống, không có cử động được nữa, muốn nói cũng không nói được, uống cũng không uống được, dở cái tay lên dở không được, dở cái chân lên dở không được, toàn thân bất động. Đó là trạng thái của địa đại chiếm hữu. Cái chết nó đẩy cái sắc pháp này chìm nghiễm xuống. Và như vậy, tất cả những pháp ô nhiễm đều đưa đến sự tâm tối, và sự nặng nề ở trong tâm. Nếu chúng ta hành thiền, chúng ta quan sát, chúng ta thấy sự nặng nề đó có trong sắc pháp, nặng nề đó có ở trong tâm pháp. Và như vậy, nó là dấu hiệu của cái chết, nó là dấu hiệu của sự suy thoái. Cái chết của pháp thiện và cái sự mạnh mẽ của pháp bất thiện, nó là cái chết của một cái sắc pháp tươi tốt để nó làm tăng trưởng cái sự héo hon của sắc pháp này. Đó là pháp bất thiện tạo nên cái bệnh, tạo nên sự không tốt đẹp. Và pháp bất thiện luôn luôn là có lỗi. Bây giờ tất cả chúng ta đây, nếu mà pháp thiện có mặt trong tâm chúng ta giờ nào thì chúng ta là cái người không có lỗi. Chúng ta đều rất là dễ thương, rất là đàng hoàng tử tế, rất là hiểu biết và rất là có từ bi hỷ xả. Nhưng khi mà cái pháp bất thiện có mặt trong ta rồi thì tất cả những từ ngữ tôi vừa mới nói nó biến mất rồi. Nó tạo nên lỗi, nó tạo nên lỗi lầm và nó tạo nên tội lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì khi pháp bất thiện có mặt trong tâm thì si nó tràn ngập ở trong tâm. Mà si nó tràn ngập trong tâm thì si nó làm cho mù lòa, si nó làm cho tâm tối, cho nên nhìn mà không thấy rõ cái đúng sai, nhìn mà không thấy rõ cái sự việc vận hành, cho nên nó làm theo cái nhìn không thấy rõ của mình, nó là cái nhìn sai lệch của tà kiến, và như vậy phải phạm lỗi, phải có lỗi lầm và phải có tội, không thể sai khác. Không có ai có thể đi ra khỏi cái quy luật này cả. Dẫu cái người đó có thông minh đến đâu, có tài giỏi đến đâu, có đạo đức đến đâu, thì cái phút giây nào mà trong tâm pháp bất thiện chiếm hữu thì nó phải luôn luôn có lỗi. Và nó sẽ tăng theo từng cấp độ của nó khi mà những cái yếu tố của pháp bất thiện này nó hoạt động mạnh mẽ chừng nào thì cái cấp độ của chữ có lỗi này nó tăng cao chừng đó. Phi như lý tắc ý. Cái thứ tư là phi như lý tắc ý, tức là tắc ý không khéo. Cái phần tắc ý không khéo này rất là khó. Bây giờ tôi chỉ giảng sơ qua một tí thôi, rồi quý vị nghĩ xong trở vô mới giảng tiếp. Là phi như lý tắc ý này, tức là tắc ý không khéo, nghĩa là cái tác ý của mình á không đúng với cái lý như như của nó, tức là cái lý bất biến, cái lý vô thường. Nghĩa là cái tác ý của mình á không đúng với lại cái pháp chân đế, để nhìn thấy rõ cái hướng nào là hướng thiện, hướng nào là hướng bất thiện. Nó phát sinh nơi đây, phát sinh nơi đây. Nơi đây nó còn một cái tâm nữa, nó gọi là tâm kháng y môn. Hai cái này là một. Cái tâm phân đoán và cái tâm kháng y môn này nó là một. Nó ở trong lộ ngũ thì gọi là kháng y môn. Nó ở trong lộ ý thì nó ở trong lộ ngũ thì gọi là phân đoán. Nó ở trong cái lộ ý thì nó gọi là kháng y môn. Hai cái này nó là một. Như vậy cái mà tác ý nó phát sinh ở đây, cái này á, nó là như lý tác ý hoặc là phi như lý tác ý. Nó nằm ở đây. Chính cái chỗ này, khi nó phát sinh ra một cái hướng đúng thì cái Ravana này nó thiện. Nếu mà nó đúng á, thì nó đi vào cái pháp thiện. Mà nếu nó sai hoặc nó không đúng thì nó đi vào cái pháp bất thiện. Cho nên cái phi như lý tác ý này nó sẽ là làm cho trong cái tâm của mình đó, nó hướng chánh hay nó hướng tà, nó hướng thiện hay nó hướng bất thiện. Thì vào cái giờ phút này đây, cái này chúng ta sẽ còn rất là nhiều thì giờ để học về nó. Một chút tôi sẽ giảng thêm. Và khi tất cả những điều này, bốn cái pháp mà kể trên đó, mà chúng ta phạm phải rồi đó, thì cái quả mà cái chúng sinh này phải nhận đó là cái quả khổ. Hay nói theo từ Di Diệu Pháp á, thì cái cảm thọ này chính là cảm thọ khổ và cảm thọ ưu mà thôi. Như vậy khi pháp bất thiện phát sanh thì chỉ có cảm thọ khổ và cảm thọ ưu, không có cảm thọ nào khác. Như vậy khi chúng ta nói sự bất hạnh trong đời ta, ta nói là coi như là cái đời của tôi đó nó hết sức là đen tối, thiếu may mắn, người quá thiếu may mắn. Đây nó trổ ở đây. Khi mà chúng ta nói như vậy, khi mà chúng ta nhìn cái quả hiện tại nó trổ ra nó bất như ý, thì chúng ta hiểu là quá khứ ta đây đã gieo rất nhiều những cái pháp bất thiện mà ta đây không hay biết. Cái mà chúng ta hay biết là hiện giờ nó đang trổ đây. Những cái bế tắc, những cái ngặt nghèo, những cái khổ đau, những cái bất hạnh, những cái dồn nén cho mình không có lối thoát, đây chính là quả khổ do cái pháp bất thiện ta đã gieo trồng mà ra, không có ai cả. Xin mời quý vị nghĩ giải lao.